Lược sử luật giáo Trung Hoa. 1. Năm 250 Tây lịch, tôn giả Yamakala từ Ấn Độ tới thành Lạc Dương dịch bộ Tăng Kỳ Giới Tâm. Ngài trở về Ấn Độ, thỉnh 10 vị tỳ kheo qua Trung Hoa truyền đại giới. Thế là từ đó có Tăng Bảo. Người Tàu Trung Quốc tôn ngài là đệ nhất tổ sư về luật tông. 2. Tôn giả Cầu Na Bạt Ma, Công Đức Khải, người xứ Bắc Ấn Độ. 14 tuổi, ngài đáp lời mẹ dạy, vào rừng bắt thú về ăn thịt. Muôn loài đều ham sống sợ chết, giết chúng để thỏa mãn miệng bụng mình là thất đức. Con mà không vâng lời mẹ, mày cứ làm theo lời mẹ đi, có tội tao chịu thay cho. Mấy hôm sau, bị vài giọt dầu sôi văng vào ngón chân, tôn giả gọi mẹ thay chịu đau. Thần ai nấy chịu, mẹ làm sao chịu thay? Một chút thế này mẹ còn không thay chịu được, huống chi tội sát sanh báo khổ, mẹ làm sao cứu con được? Bà mẹ chợt tỉnh ngộ, từ đó trường chay giữ giới, vun trồng phước đức thiện căn mãi mãi. 20 tuổi, tôn giả xuất gia thọ giới, học thông Tam Tạng, danh đức vang đồn. 30 tuổi, ngài được triều đình mời kế vị ngôi vua, vị vua mới băng hà, không có thái tử. Ngài từ chối không được, đành trốn ẩn vào rừng. Một mình đi đường vạn dặm, qua nước Sư Tử, Tích Lan, rồi thẳng đến Mã Lai. Nơi đây được cả nước quy y. Năm 424, tôn giả đi thuyền chơi ven biển, bị gió thổi thẳng đến Quảng Châu, Trung Quốc. Vua Văn Đế nhà Tống thỉnh ngài về kinh đô. Ngài hoàng dương rất rộng về luật học. Cuối cùng nhập định thị tịch, mùi thơm ngát khắp nhà. Xá Lợi Năm Sắc để lại rất nhiều. Tháp thờ ở chùa Nam Lâm. 3. Luật sư Tăng Hộ khởi công tạo một thánh tượng bằng đá cao 10 trượng ở Bắc Sơn. Năm 515, luật sư Tăng Hữu hoàn thành. Tăng Hữu xây dựng chùa Kiến Sơ thành một đại tùng lâm luật học. Người vân tập về học luật tính số hàng vạn. 4. Luật sư Trí Thủ giảng luật tứ phần luôn 20 lần. Khả năng này thật đáng ca tụng. Cho nên từ triều đình đến nhân dân, cả nước tôn làm tăng thống. Ngày tịch năm 635, nhà Đường làm lễ quốc táng. 5. Đạo Tuyên theo ngài Trí Thủ học luật tròn 20 lượt, thành bậc vĩ nhân, chuyên hoàng dương bộ tứ phần, là tổ khai sơn luật tông ở núi Nam Chung. 6. Luật sư Hoài Tố bỗng nhiên gọi môn đồ cười nói: "Thân này hôm nay kết thúc." Dứt lời, thiên nhạc vang vang, ngài an nhiên thị tịch năm 709. 7. Luật sư Nghĩa Tịnh. Tuổi nhỏ, đầu còn trái đào, đã từ biệt cha mẹ xuất gia. 15 tuổi, thông suốt nội ngoại điển. 37 tuổi, cất bước sang Tây Vực. Lúc đầu, đồng chí có vài mươi người, dần dần đều bỏ cuộc. Một mình gian nan nguy hiểm. Trải 25 năm, qua 30 nước, lưu học ở chùa Na Lan Đà 10 năm, mang về Trung Quốc 400 bộ phạn bản và 300 hạt xá lợi. Ngài viên tịch năm 713, thọ 79 tuổi. 8. Luật sư Nguyên Chiếu cùng 500 đệ tử lập giới đàn Ngũ Đài ở Minh Châu. Chợt có một ông già dâng cúng 3 hạt ngọc trai làm lễ mừng rồi biến mất. 9. Luật sư Tam Muội Hoàng Dương Luật ở Kim Lăng. Đỉnh tượng Phật bỗng phóng hào quang liên tiếp 20 đêm. Sư đến Lô Sơn, ao chùa Đông Lâm bỗng nở đầy hoa sen trắng. Sư về núi Bảo Hoa, việc đầu tiên là cải tạo sơn môn. Tăng sĩ bốn phương tìm về cực kỳ đông đảo. Một hôm, sư từ biệt đại chúng để quy tây, trao một bộ cà sa và một giới bổn cho luật sư Kiến Nguyệt, dặn trụ trì núi Bảo Hoa. Sư mỉm cười nhập diệt trong tiếng niệm Phật của đại chúng. Một đời truyền giới 500 đàn. 10. Ngẫu Ích Đại Sư, thầy tu Bát Bất. Các cụ nho, thiền, luật, giáo thời xưa thì không dám sánh, mà với bốn nhà thời nay thì không kể. Thân phụ trì chú Bạch Y 10 năm, mộng thấy Đức Quán Âm trao cho một chú bé mà sanh ra sư, năm 1599. 17 tuổi đọc sách Phật. Một tháng ba lần, mộng thấy Ngài Hám Sơn nên theo Pháp Sư Tuyết Lãnh, đệ tử Ngài Hám Sơn xuất gia. Vị cao tăng ẩn dật này là chuyên gia trước tác, để lại rất nhiều sách. Các tổ luật giáo Trung Quốc sáng tác phong phú, không lấy luật giáo nguyên chế của Ấn Độ làm đủ. 1. Thiền sư Bách Trượng Hoài Hải sáng chế Bách Trượng Thanh Quy bị chiến tranh phá hủy, năm 907 đến 960. 2. Năm 1103, Sùng Ninh Thanh Quy. 3. Năm 1266, Hàm Thuận Thanh Quy. 4. Năm 1311, Chí Đại Thanh Quy. 5. Năm 1338, Thiền sư Đức Huy ở núi Bách Trượng phụng chiếu tập hợp cả ba thanh quy trên, chỉnh lý hiệu đính thành Chiếu Tu Bách Trượng Thanh Quy để làm khuôn phép cho các tùng lâm. Đường giao thông ngày xưa rất khó khăn, nên từ Ấn Độ sang Tàu chỉ mang theo được rất ít kinh sách. Đã vào đến Trung Hoa, hẳn là toàn những tác phẩm chọn lọc quan trọng nhất, đều là cốt tủy của đạo Phật. Đâu có phải tất cả đều được phiên dịch, vì người am hiểu cả hai thứ chữ Phạn và Hán rất hiếm. Công trình dịch thuật rất đồ sộ, phải do nhà vua tổ chức, mời rất nhiều người tham gia. Dịch tràng của Ngài Cưu Ma La Thập gồm 400 người, của Ngài Huyền Trang đến 600 người. Tên dịch giả chỉ là người chủ trì.